Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Chúa Giêsu Kitô Giáng sinh trong hoàn cảnh sau đây: Maria, mẹ người, đã đính hôn với Giuse, nhưng trước khi về chung sống với nhau, đã thụ thai bởi Chúa Thánh Thần. Giuse, bạn của bà, là người công chính, không muốn tố cáo bà, định tâm lìa bỏ bà cách kín đáo. Nhưng đang khi suy tính như vậy, thì Thiên Thần Chúa hiện đến cùng ông trong giấc mộng và nói: Hỡi Giuse, con vua David, đừng sợ nhận Maria về nhà làm bạn mình, vì người con trong lòng bà là bởi Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh một con trai và ông sẽ đặt tên là Giêsu, vì chính người sẽ cứu dân mình khỏi tội. Tất cả sự việc này đã được thực hiện để ứng nghiệm lời Chúa đã phán qua vị tiên tri rằng: Này đây, trinh nữ sẽ mang thai và sinh một con trai. Người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Khi tỉnh giấc, Giuse đã thực hiện lời Thiên Thần Chúa truyền dạy. Ông tiếp nhận bạn mình.
Suy niệm tin mừng Chúa Nhật thứ 4 mùa vọng năm A, Phúc âm Thánh Matthew chương 1 từ câu 18 đến câu 24. Chủ đề: Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Bài đọc 1 cho chúng ta biết vua A-khác bị đe dọa bởi ngoại bang nên nghĩ đến việc cầu cứu quân Assyri. Ngôn sứ Isaiah đã ngăn cản và khuyên ông đừng sợ, hãy trông cậy vào sự trợ giúp của Thiên Chúa hơn là cậy dựa vào liên minh quân sự. Để khuyến khích nhà vua thêm tin tưởng, Isaiah cho nhà vua một dấu chỉ: Này đây, một phụ nữ sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và tên con trẻ sẽ gọi là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Lời tiên tri này ứng nghiệm ngay cho A-khác, là vợ vua thụ thai và sinh hạ một thái tử. Câu kinh thánh này về sau được hiểu là lời tiên tri về đấng Messiah sẽ được sinh ra bởi một trinh nữ. Vì thế, bản dịch 70 bằng tiếng Hy Lạp đã dùng chữ trinh nữ thay vì chữ phụ nữ, nói lên ý nghĩa nhiệm màu trong chương trình của Thiên Chúa.
Thánh Matthew trích dẫn lại lời kinh thánh trên để xác định người trinh nữ ấy chính là Đức Maria, đã thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần và sinh hạ Đức Giêsu cứu thế. Sự việc này diễn ra một tình tiết rất gay go, là khi Giuse biết Maria đã có thai trước khi về chung sống với mình. Để giải quyết vấn đề, ông dự tính là đào vi thượng sách để vẹn toàn cả đôi bên. Không những thế mà còn bảo toàn mạng sống của hai mẹ con và bảo đảm phẩm giá của Maria. Giuse được gọi là người công chính, trước tiên ở chỗ không nhận là của mình cái gì không thuộc về mình, đồng thời tôn trọng điều mình không hiểu hết. Còn nếu như Giuse đã biết được sự thật một cách nào đó, thì việc bỏ đi cách kín đáo cũng là thái độ tôn kính mầu nhiệm Thiên Chúa đã thực hiện nơi Maria.
Theo luật người Do Thái thì Giuse phải tố cáo Maria, đó mới là người công chính. Nhưng công chính còn có nghĩa sâu hơn khi hành động với lòng nhân từ. Giuse không coi thường lề luật của cha ông, nhưng luật cao hơn hết là luật yêu thương. Ông muốn gìn giữ danh thơm tiếng tốt cho người mình yêu dấu. Giuse có ý định bỏ đi không phải là toan tính làm theo ý mình, nhưng vì thấy điều đó phù hợp với ý Thiên Chúa. Chính vì vậy mà sau khi sứ thần truyền tin về ý định của Thiên Chúa thì ông sẵn sàng thi hành ngay, không chút lưỡng lự. Cũng như Maria biết có thể gặp nguy nan khi chấp nhận cô mang con Thiên Chúa, thì Giuse cũng không kể gì đến bản thân mình khi tiếp nhận Maria về nhà làm vợ.
Để con Thiên Chúa làm người, cần tiếng xin vâng của Maria, nhưng không thể thiếu tiếng xin vâng của Giuse. Đón nhận Maria đang mang thai và đặt tên cho hài nhi trong tư cách một người cha đã khiến cho Giuse có một chỗ đứng đặc biệt trong lịch sử cứu độ. Thiên Chúa toàn năng, nếu Ngài đã tạo dựng thế giới chỉ bằng một lời phán, thì Ngài cũng có thể cứu chuộc loài người bằng một lời tha thứ. nhưng Ngài đã không làm như thế. Ngài muốn hy sinh xuống thế làm người để cứu chuộc và muốn con người cộng tác vào công trình cứu chuộc của Ngài.
Chúng ta thường tranh thủ để làm mọi thứ theo ý mình mà ít khi xét đến ý Chúa, thuận theo ý Chúa. Trước mắt có thể bất lợi cho mình, nhưng đó mới thật sự là điều có lợi sâu xa và cao cả. Tầm nhìn của chúng ta bao giờ cũng hạn hẹp, nhằm vào cái lợi cá nhân trước mắt. Chỉ có Chúa mới thấy điều có lợi nhất cho ta khi mời gọi ta hành động theo ý Ngài. Ngài muốn nâng cao chúng ta trong phẩm cách làm người và làm con Thiên Chúa, nhưng chúng ta lại muốn bảo toàn mình trong lối sống tầm thường.
Ngay trong những trường hợp cam go hay khốn khó nhất thì cũng hãy tin rằng Chúa vẫn ở cùng chúng ta, vì danh Ngài là Emmanuel. Có Thiên Chúa ở cùng hay ở với là điều làm cho con người trở nên phi thường. Trong Kinh Thánh, Thiên Chúa chọn ai hay sai ai đi thi hành sứ mạng thì luôn có lời hứa bảo đảm là ta ở với ngươi. Lời chúc phúc lớn lao nhất cũng là có Chúa ở cùng. Có Chúa ở cùng tôi chẳng sợ gì, hỏi người đời làm chi tôi được. Đức Maria diễm phúc vì có Thiên Chúa ở cùng. Trước khi về trời, Chúa Giêsu cũng nói với chúng ta: Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Xác tín sâu xa điều này, ta không còn phải lo sợ gì nữa. Để có thể thoát ra khỏi mọi ràng buộc và bứt phá mọi giới hạn để sống theo ý Chúa.
Hướng về lễ Giáng sinh, giáo hội mời gọi chúng ta chiêm ngắm mầu nhiệm Thiên Chúa nhập thể làm người và nhập thế để cứu chuộc. Tất cả mầu nhiệm đều gói gọn trong câu: Lạy Thiên Chúa, này con đây, con đến để thực thi ý Ngài. Giữa một thế giới đầy những ồn ào và xáo trộn, ta chỉ có thể nghe được tiếng Chúa trong thinh lặng nội tâm. Hôm nay, có thể Chúa không nói với ta qua giấc mơ, nhưng qua nhiều cách khác, rất riêng tư, chỉ mình ta cảm nhận. Nếu ta dám bất chấp sự an toàn của bản thân mình để mau mắn nói tiếng xin vâng như Đức Maria và như Thánh Giuse, ta sẽ góp phần với Chúa vào việc cứu độ cả thế giới.
Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, lời hứa năm xưa nay đã ứng nghiệm khi Chúa sinh ra bởi Đức Nữ Trinh. Nhờ quyền phép của chính Chúa Thánh Linh, Ngài nhập thể để cứu nhân độ thế.
Thánh Giuse ngay từ đầu không biết, nên âm thầm đã dự định bỏ đi. Nhưng khi Ngài biết được là Thánh ý, liền sẵn sàng vui đón nhận thực thi.
Để ngôi lời xuống làm người thật, cần có tiếng xin vâng của hai đấng. Và các ngài không xá kể bản thân, từ bỏ hết để góp phần với Chúa.
Con tin rằng trong cuộc sống hôm nay, Chúa vẫn luôn mời gọi con mỗi ngày. Qua lời Chúa, qua biến cố đổi thay, qua rủi may hay buồn vui sướng khổ,
Chúa vẫn luôn hiện diện trong mọi chỗ, vẫn đồng hành và nâng đỡ hậu phù, nhất là cho những ai đang khốn khổ, vì danh Ngài là Emmanuel.
Xin Chúa thương ở cùng con trọn vẹn, dẫu đời con vẫn có những hư hèn, để từ đây con dứt bỏ mọi bon chen, sống cho Chúa như lời xưa ước hẹn.
Cũng như Thánh Giuse và Đức Mẹ, cho chúng con biết tập chú lắng nghe, nghe tiếng Chúa trong mọi nơi mọi lúc, và sẵn sàng đáp trả tiếng xin vâng, để hôm nay Chúa đến với cuộc trần, đem an bình cho tất cả thế nhân.
Amen.
Chúa ấy giữa, để con chỉ luôn nương tựa vào một mình Chúa mà thôi. Chúa thích cắt tỉa con khỏi những rườm già, khỏi những gai trà, để cây đời con xanh lá ngày càng đơm hoa kết trái. Con an tâm trong tình yêu Chúa, xin cho con dám ra khỏi mình, khỏi những bận tâm và toàn tính khôn ngoan người đời. Xin cho con sẵn sàng đi tới, dám sống theo những đòi hỏi bất ngờ của Chúa, để con mãi thương về thích lấy đi những gì con đang tìm được, để con biết quên chính mình và tìm kiếm Chúa mà thôi. Chúa thích muôn thằng ngay theo nẻo đường Ngài, theo ý của Ngài, để cho đời con đổi mới là niềm vui ơn cứu rỗi. Con an tâm trong Chúa, xin cho con dám ra khỏi mình, khỏi những bận tâm và toàn tính khôn ngoan người đời. Xin cho con sẵn sàng đi tới, dám sống theo những đòi hỏi bất ngờ của Chúa, để con mãi thương về Ngài. Trường dẹp đi bao nỗi sầu vương, thánh ghi Chúa dẫn đường qua những dặm trường, ai có am tường cứ tin và luôn tiến bước vì Ngài luôn luôn yêu thương. Con an tâm trong tình yêu Chúa, xin cho con dám ra khỏi mình, khỏi những bận tâm và toàn tính người đời. Xin cho con sẵn sàng đi tới, dám sống theo những đòi hỏi bất ngờ của Chúa, để con mãi thuộc về Ngài. Con an tâm trong tình yêu Chúa, xin cho con dám ra khỏi mình,